Thời gian khi một ngày qua đi, bàn chân bước đi không còn xa, là chính khi ngài dìu tôi từng bước. Và khi tâm hồn tôi yếu đuối, lòng lo lắng hoang mang nao núng, là lúc tôi nhận ra Jehovah Jireh. Chúa luôn là nguồn ơn phước, thật ngài là nguồn bình an. Chúa luôn nhận lời khi tôi khấn xin kêu cầu. Chúa luôn đầy lòng nhân ái, vẫn luôn hằng chân non cho đến lúc sức tôi với thêm thời gian. Và khi tôi một mình bơ vơ, thầm mong ước nơi đâu sự chân, là chính khi ngài dìu tôi cùng bước. Và khi tôi trình dâng lên cha mọi đau đớn âu lo nao núng, là khi tôi nhận ra ngài là nguồn bình an. Chúa luôn nhận lời khi tôi khấn xin kêu cầu. Chúa luôn đầy lòng nhân ái, luôn trông nom tôi ngày đêm cho đến lúc sức tôi mới theo thời gian. Ngài là nguồn bình an, Chúa luôn nhận lời khi tôi khấn xin kêu cầu. Chúa luôn đầy lòng nhân ái, vẫn luôn hằng ngày trông nom cho đến lúc sức tôi với theo thời gian. Chúa thật ngài là nguồn bình an, Chúa luôn nhận lời khi tôi đến xin kêu cầu. Chúa luôn đầy lòng nhân ái, lúc trong nom tôi ngày đêm cho đến lúc sức tôi mới theo thời gian. Luôn tin nơi ngài Jehovah.
Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Thi Thiên thứ 19. Tuần trước chúng ta đã học Thi Thiên 16, hôm nay chúng ta học Thi Thiên thứ 19. Nhà văn nổi tiếng của Anh Quốc là C.S. Lewis gọi Thi Thiên thứ 19 là Thi Thiên hay nhất trong các Thi Thiên. Goethe hay là Goethe thi hào của nước Đức. Nói Thi Thiên 19 là tác phẩm tương đương với những bản nhạc của Haydn và Beethoven. Và Thi Thiên 19 là án văn chương tuyệt tác mà chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức và học hỏi buổi sáng hôm nay. Thi Thiên thứ 19 chẳng những là một án văn tuyệt tác, nhưng đây cũng là phân đoạn kinh thánh rất là sâu nhiệm về thần học. Nếu dạy một lớp thần học lấy Thi Thiên này làm căn bản, thì tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay sẽ là sự mặc khải của Thiên Chúa qua thiên nhiên và kinh thánh. The revelation of God through nature and through the Bible. Quý vị mở Kinh Thánh Thi Thiên thứ 19 thì sẽ thấy Thi Thiên 19 gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là từ câu 1 cho đến câu 6 nói về thiên nhiên. Phần thứ hai là từ câu 7 cho đến câu thứ 11 nói về Kinh Thánh. Và phần còn lại câu 12 cho đến câu thứ 14 là nói về đáp ứng của tác giả. Quý vị có tờ dàn bài xin lấy ra và ghi nhận. Thi Thiên này rất là đầy đủ và rõ ràng nói về trời của Chúa, tức là thiên nhiên, lời của Chúa, tức là Kinh Thánh. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, là Đấng tạo hóa đã tạo dựng nên vũ trụ kỳ diệu tuyệt vời này để cho chúng con được tận hưởng. Và chính Chúa cũng là Đấng ban cho chúng con lời của Chúa để chúng con được hướng dẫn đang khi chúng con sống ở trên trần gian này. Cảm ơn Chúa về trời của Chúa và về lời của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con muốn đi vào lời của Chúa để học hỏi những điều mà Chúa muốn dạy chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà chị em chúng con buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa. Và như bài hát mà chúng con vừa hát, xin giúp cho chúng con chẳng những nghe nhưng thêm lòng tin cậy và vâng lời Chúa khi chúng con được nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết là trời của Chúa, tức là sự mặc khải của Chúa qua thiên nhiên. Mặc khải tức là trình bày. Mạc là cái màn, khải là mở ra. Chúa mở màn, Chúa cho chúng ta biết Chúa là ai. Và chúng ta có thể biết Chúa là ai qua thiên nhiên, vũ trụ, vạn vật. Và đó là điều mà Thi Thiên 19 từ câu 1 đến câu 6 nói. Chúa mạc khải qua thiên nhiên bằng hai cách. Trước hết là bằng từng trời và bầu trời. Từng trời và bầu trời. Câu 1 nói rằng các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Từng trời và bầu trời, the heavens and the sky. Đó là cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại, cho con người, cho quý vị và tôi biết về Chúa qua thiên nhiên. Các từng trời và bầu trời là nói đến toàn cõi thiên nhiên mà mắt chúng ta thấy được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì được sống ở Mỹ. Đây là nơi có rất nhiều danh lam thắng cảnh, có những kỳ công của thiên nhiên. Tôi hy vọng tất cả đều đã đi đến những nơi rồi. Quý vị đã đi Grand Canyon chưa? Một công trình không thể nào mà tưởng tượng được. Hoặc là công viên Yosemite, hoặc là Sequoia National Park, Zion, thác Niagara. Tất cả những cái công trình tuyệt diệu của thiên nhiên mà chúng ta được chiêm ngưỡng ở trên đất nước mà chúng ta đang sống tại đây. Ở Việt Nam, chúng ta đều biết Vịnh Hạ Long, nói đến động Phong Nha ở tại tỉnh Quảng Bình và nhiều nơi khác nữa. Tất cả những điều đó là thiên nhiên, là vũ trụ vạn vật mà Chúa trình bày cho chúng ta biết Chúa là ai. Để ra sáng nay chúng ta phải hát bài Khi Xe Muôn Vật Do Tay Thiên Chúa Sáng Tạo Chúng, Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Đứng trước thiên nhiên vũ trụ vạn vật, chúng ta không thể nào nói rằng không có Đức Chúa Trời. Tôi cũng không biết tại sao người ta có thể đến trước Grand Canyon mà không tin rằng có Đức Chúa Trời ở tại đó. Cho nên Đức Chúa Trời đã thể hiện cho chúng ta biết vũ trụ và Ngài là ai. Ngài có thật qua vũ trụ vạn vật và thiên nhiên đó. Tôi được nghe những thuyền nhân, những người vượt biên bằng đường biển cho biết họ gặp những cơn bão rất là lớn. Họ nói là những cơn bão mà sóng, những cơn sóng cao bằng cái tòa nhà 10 tầng, mà cái thuyền của mình là giống như một cái lá cây nhỏ ở giữa biển. Và ở giữa biển khơi, con người chúng ta thật là nhỏ bé. Và vũ trụ vạn vật thiên nhiên chẳng những qua những cái thắng cảnh, qua những cái hùng vĩ, nhưng từng đóa hoa nhỏ, từng một cánh bướm. Có người nói rằng một nụ hoa, một cánh bướm cũng đủ để đánh đổ lập luận của một người vô thần. Bài hát I Believe có câu như thế này: Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Mỗi khi tôi nghe tiếng khóc của một em bé, mỗi khi tôi đụng đến một chiếc lá cây, mỗi khi tôi nhìn bầu trời, tôi biết rằng tại sao tôi tin. Chỉ cần nhìn vào cấu trúc của một bông hoa, nhìn vào những màu sắc của một cánh bướm, chúng ta thấy được cả cái công trình tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đây đều biết câu chuyện của người nằm dưới gốc cây đa, phải không ạ? Có một người đứng trước một cái cây đa rất là lớn, và thấy cây đa rồi thì ông cười nói rằng: ông trời dựng cây đa này dở quá, cây thì to, lá thì bự mà trái có chút xíu à. Tôi mà là ông trời phải làm cái trái cho nó xứng với cái cây. Và thấy cái cây mát thì ông nằm ngủ dưới gốc cây. Và đang khi ngủ thì gió hiu hiu thổi, thì lá cây đưa qua đưa lại, có một cái trái đa nó rớt đúng ngay lên mặt của ông. Ông giật mình thức dậy. Lúc đó ông mới hoàn hồn và nói rằng: chà, nếu ông trời mà làm trái đa bự bằng trái bí thì chắc mình chết rồi đó con đây nữa. Ông ta biết rằng Chúa là đấng vô cùng tuyệt vời. Chúa dựng nên mỗi điều, mỗi thứ đúng ở trong chương trình của Ngài. Cho nên nhìn vào mỗi một công trình sáng tạo của Chúa. Tôi nói những kinh nghiệm mới nhất của tôi đây. Tất cả quý vị thì biết rồi, nhưng mà tôi thì người dân thành phố thì không biết. Ở gần giáo hạt chỗ chúng tôi làm việc đó, thì mỗi buổi trưa chúng tôi đi bộ trong cái khu xóm đó. Thì cách đây mấy ngày tôi thấy trong khu xóm có một cái nhà đó họ trồng dưa hấu, thưa quý vị. Ồ, tôi quên đưa cho anh Tấn để chiếu cái hình này lên cho quý vị. Quý vị biết cây dưa hấu chứ hả? Cái dây dưa nó nhỏ chút xíu mà nó khô. Nhưng mà ở trên kế bên nó là hai quả dưa hấu thật là to vậy. Tôi nhìn vào đó và tôi thấy rằng Chúa thật là tuyệt vời. Có một cái dây dưa không ra gì hết mà Chúa có thể là khiến cho nó làm như vậy. Tôi sẽ gửi cho hình cho anh Tấn để chốc tôi chiếu cho quý vị. Nói cái sách mất cái chữ mới được nha. Anh để tiếp tục. Đó là chúng ta thấy Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Ở trong Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu 18 đến 23 dạy như thế này: Vả cơn giận Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Roma đoạn 1 là nói về cơn thịnh nộ hay là án phạt của Đức Chúa Trời đối với con người. Tại làm sao? Kinh Thánh nói như thế này: vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời? Điều gì có thể biết được Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi bởi sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời mà bản tính Ngài thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Sở dĩ con người bị lên án phạt là bởi vì Chúa đã bày tỏ chính mình Chúa cho mọi người biết rõ ràng, nhưng con người đã tiếp tục khước từ. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, chúng ta không thấy được. Bản tính của Ngài chúng ta không thấy được, nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Tại sao? Kinh Thánh ghi như thế này: khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Và câu 21 ghi như thế này: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Chúa tạo dựng muôn vật mọi loài cao cả vĩ đại, nhưng mà người ta không thờ Chúa, họ đi thờ chim chóc, thú vật, côn trùng và thờ chính mình. Và Kinh Thánh nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời đã tỏ ra. Chúa đã thể hiện tất cả những điều đó ra cho con người, mà con người không thờ Chúa, Chúa sẽ giận. Giận không phải là nỗi tức, nhưng mà cho thấy cái sự thánh khiết của Chúa. Chúa bày tỏ mà chúng ta không tiếp nhận. Vì vậy khi chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác, hãy cho người ta khác biết rằng tất cả trời đất vũ trụ vạn và con người chúng ta, tất cả điều tốt đẹp đó là Đức Chúa Trời tạo dựng, cho nên chúng ta phải tôn thờ Ngài. Thi Thiên 19 câu 2 nói như thế này: ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Câu này có nghĩa là mỗi ngày mỗi đêm qua thiên nhiên ta nghe và biết được tiếng của Chúa. Sáng dậy chúng ta thấy mặt trời mọc, chiều chúng ta thấy mặt trời lặn, tối chúng ta thấy trăng, những vì sao ở trên trời. Mỗi điều Chúa cho thấy rằng Chúa là đấng cao cả vĩ đại. Và Kinh Thánh nói rằng chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng nói của chúng nó. Chúng ta có nghe mặt trời nói bao giờ không? Chúng ta có nghe mặt trăng nói bao giờ không? Chúng ta có nghe trăng sao nói bao giờ không? Tất cả thiên nhiên có một cái tiếng nói, và đó là tiếng nói yên lặng. The sound of silence. Grand Canyon, cái thung lũng lớn đó, không nói một tiếng nào cả, thưa quý vị. Cả một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ yên lặng. Nhưng mà nhìn vào đó chúng ta có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Nhìn thiên nhiên, quan sát thiên nhiên, chúng ta phải ý thức rằng Chúa là đấng đã tạo dựng nên những điều đó. Vì vậy, Chúa mặc khải qua thiên nhiên, trước hết là qua các tầng trời, bầu trời. Rồi Chúa mặc khải qua thiên nhiên, điểm thứ nhì là qua mặt trời. Thi Thiên thứ 19 chúng ta thấy các tầng trời rao quyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Rồi đến câu thứ tư, nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời nghĩa là gì? Trước đó tác giả Thi Thiên nói về bầu trời, và ông nói rằng nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Ở đây mỗi khi chúng ta đi cắm trại đó, thì chúng ta phải có một cái chỗ để cắm trại, phải không? Nó gọi là campground. Thì Đức Chúa Trời, cái bầu trời vĩ đại đó là cái campground của mặt trời. Đó là ý nghĩa của câu nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Đức Chúa Trời đã dùng cái bầu trời để làm cái campground cho mặt trời. Buổi sáng này tôi sẽ nói chuyện khoa học một chút xíu, nhưng mà để cho quý vị, có lẽ là múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà để cho quý vị thấy được mặt trời là cái gì và cái công trình vô cùng vĩ đại của thiên nhiên. Có hai từ mà tôi muốn quý vị nhớ buổi sáng hôm nay có ở trong tờ chương trình đó, trong tờ giảng bài là fission, tôi tạm dịch là phân hạch, và fusion, tôi tạm dịch là hợp hạch hay là dung hạch. Phân tức là tách rời ra, và hợp tức là kết hợp lại với nhau. Fission và fusion là hai cái nguyên tắc người ta dùng để chế tạo bom nguyên tử và bom khinh khí. Sở dĩ bom nguyên tử có một cái sức mạnh vô cùng bởi vì người ta đã có thể phân hay là phân tích hay là tách rời những cái nguyên tử của uranium ra. Và khi những cái nguyên tử của uranium được tách rời ra thì nó tạo nên một cái energy, một cái sức mạnh vô cùng. Và hình ảnh của hai quả bom nguyên tử ở cuối Thế chiến thứ hai cho chúng ta thấy rõ điều đó. Và đó là sức mạnh của nguyên tử fission. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có một cái sức mạnh khác nữa, người ta gọi là sức mạnh fusion, hay là hợp lại, hợp hạch hay là dung hạch. Và để có thể tạo nên cái sức mạnh fusion đó, tức là hợp lại đó, thì người ta phải có một cái độ nóng vô cùng lớn. Người ta nói rằng vài chục ngàn độ thì mới có thể fusion được. Fission thì làm được, nhưng mà để fusion, để những nguyên tử nó kết hợp với nhau thì phải có một nhiệt độ rất là cao. Thì làm sao tạo được cái nhiệt độ cao đó? Để tạo được cái nhiệt độ cao đó thì người ta phải làm fission, tức là phải tách rời các nguyên tử, và khi tách rời nguyên tử nó sẽ tạo ra một cái sức nóng, và chính cái sức nóng nó sẽ hợp những cái nguyên tử của hydrogen lại với nhau, và khi các nguyên tử của hydrogen hợp lại với nhau nó sẽ tạo nên một sức nóng vô cùng kinh khủng. Và quý vị biết mặt trời là gì không? Và khi cái sức mạnh hợp lại vô cùng kinh khủng, chúng ta gọi là bom khinh khí đó. Và quý vị biết mặt trời là cái gì không? Mặt trời là cái quả bom khinh khí khổng lồ, là cái hiện tượng fusion, hiện tượng dung hợp xảy ra hàng ngàn, hàng triệu năm nay, mỗi ngày, mỗi giờ, 24/7. Mỗi ngày chúng ta nhìn lên mặt trời, đó là sự fusion. Đó là một cái quả bom khinh khí khổng lồ vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Ông Ward David thì không có biết gì về fission, về fusion hết. Nhưng mà ông nói cho chúng ta biết. Mặt trời khác nào người Tân Lan ra khỏi phòng Huê Chúc. Có lẽ các bạn trẻ đây không biết Tân Lan với Huê Chúc là cái gì. Nhưng mà Tân Lan có nghĩa là chú rể, và Huê Chúc tức là phòng của cô dâu chú rể đó. Kinh Thánh mô tả mặt trời giống như người Tân Lan ra khỏi phòng Huê Chúc, tức là chàng rể mới cưới thì mặt mày rạng sở sung sướng. Lâu nay không có nhiều chú rể trong hội thánh này, không thấy cái mặt này đó được. Quý vị thấy mặt trời buổi sáng không? Mặt trời buổi sáng thật là rạng rỡ. Và chẳng những giống như chàng rể mà còn giống như điều gì nữa? Kinh Thánh nói rằng giống như người dõng sĩ chạy đua. Mặt trời khác nào người Tân Lan ra khỏi phòng Huê Chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Chúng ta thường nói rằng chạy trời không khỏi nắng, và đúng như vậy. Đi ở đâu chúng ta cũng thấy mặt trời cả. Có người không tin ở Đức Chúa Trời, nói rằng tôi không tin có Đức Chúa Trời, chỉ cho tôi thấy ông trời thì tôi tin. Và một người nói với người đó như thế này: tôi chỉ cho ông thấy ông trời nha, bây giờ ông đi ra ngoài kia, ông nhìn thẳng vào mặt trời là ông thấy ông trời liền. Nói anh suối dại, tôi nhìn vào mặt trời mù mắt thôi làm sao. Nói mặt trời chỉ là một cái tạo vật của Đức Chúa Trời mà anh còn không nhìn được, làm sao mà nhìn thấy Đức Chúa Trời được. Thưa quý vị, rõ ràng là Đức Chúa Trời đã thể hiện chính mình Chúa qua vũ trụ vạn vật thiên nhiên này, nhưng người ta vẫn tiếp tục khước từ Ngài. Chúng ta không thể nhìn vào vật thọ tạo của Chúa mà không tin Ngài. Cho nên nếu quý vị không tin có Chúa, hãy nhìn trời xanh, hãy nhìn lên ánh mặt trời để biết rằng có Chúa. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm là như vậy. Thưa quý vị, quý vị hãy đặt tay mình vào quả tim giờ này. Tim của mình vẫn còn đập. Hãy nhìn lại đôi mắt của mình, bằng tay của mình, bằng chân của mình, tất cả một thân thể kỳ diệu mà Chúa đã tạo dựng. Mỗi khi đi thăm các con cái Chúa bị bệnh ở trong bệnh viện, mà người ta nói lại về cái bệnh tật như thế nào và bác sĩ mô tả như thế nào, chúng ta thấy cả cái thân thể chúng ta thật là kỳ diệu, chỉ một sai trận chút xíu là nó không hoạt động được. Vậy thưa quý vị, chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng mà buổi sáng hôm nay lời của Chúa một lần nữa xác nhận cho chúng ta về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời cao cả quyền năng đã tạo dựng vũ trụ vạn vật này và tạo dựng nên con người chúng ta. Và đó là cái bằng chứng rõ ràng nhất để chúng ta nói cho người khác biết về Chúa. Nhìn vào con người của mình mà không thấy Chúa thì chúng ta cần phải được sự nhắc nhở về việc Chúa sẽ thể hiện chính mình Chúa qua thiên nhiên, qua con người của chúng ta. Điểm thứ nhì mà Chúa mặc khải là qua Kinh Thánh. Chúng ta thấy điều đó trong câu 7 và đến câu 9. Khi quý vị đọc phân đoạn Kinh Thánh này chắc chắn là chúng ta phải ngạc nhiên, phải không? Tại sao đang nói về bầu trời, mặt trời và đủ thứ hết, cái đùng một cái qua câu 7. Tác giả rằng luật pháp của Chúa, sự chứng cớ của Chúa, diền mối của Chúa, điều răn của Chúa. Tại sao kỳ vậy? Mà quý vị thấy cái liên hệ giữa cái đoạn trên với đoạn dưới không? Đoạn trên là nói rằng Chúa bày tỏ Chúa qua thiên nhiên vũ trụ vạn vật. Và cái phần sau là Chúa thể hiện qua Kinh Thánh là lời của Ngài. Tôi thường nói với quý vị, Chúa nói chuyện với chúng ta in writing. Chúa viết rõ ràng ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết. Vì vậy quý vị và tôi là những người tin Chúa, chúng ta là những người tin vào một cái niềm tin chắc chắn rõ ràng qua vũ trụ vạn vật thiên nhiên và qua Kinh Thánh là lời của Ngài được viết. Xin quý vị mở Kinh Thánh và mở cái tờ giảng bài ra. Rất là lý thú, rất là hay trong cái phân đoạn này thưa quý vị. Nếu quý vị nhìn vào sẽ thấy từ câu 7 cho đến câu 9. Lời của Chúa là Kinh Thánh được mô tả bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ khác nhau. Quý vị nhìn vào cái bảng đó và nhìn vào Kinh Thánh sẽ thấy rõ. Chúng ta học là học lời Chúa. Trước hết trong câu 7, lời Kinh Thánh được gọi là luật pháp. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn. Thứ nhì, lời Chúa được gọi là sự chứng cớ. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn. Thứ ba, lời của Chúa được gọi là giềng mối. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng. Thứ tư, điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch. Thứ năm, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch. Và thứ sáu, các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật. Quý vị thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kinh Thánh được gọi là luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là mạng lệnh. Tất cả những điều đó chỉ nói lên một điều mà thôi. Đó là Kinh Thánh là lời của Chúa. Và đặc tính của những cái lời này, như tôi đã đọc đó, luật pháp thì là trọn vẹn, chứng cớ thì là chắc chắn, giềng mối thì là ngay thẳng, điều răn thì là trong sạch, sự kính sợ Đức Giê-hô-va cũng trong sạch, và mạng lệnh của Chúa là chân thật. Quý vị thấy không ạ? Lời của Chúa và đó là đặc tính. Nhưng mà chẳng những lời của Chúa được gọi bằng những tên gọi khác nhau, những đặc tính khác nhau như vậy, nhưng mà lời của Chúa mang lại lợi ích. Tôi sẽ đọc cái cột thứ nhất và quý vị đọc cái cột thứ ba, tức là nói lên lợi ích của lời Chúa. Tôi sẽ nói tới lời Chúa là gì và cái lợi ích là gì. Luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn, sự kính sợ Đức Giê-hô-va và mạng lệnh. Quý vị thấy được sự mặc khải của Chúa cho mình không? Chúa bày tỏ cho chúng ta qua lời của Ngài. Nhưng mà nó có rất là nhiều. Tại đây tôi muốn tóm tắt lại 4 điều buổi sáng hôm nay. 4 điều đó quý vị thấy ở trong phần số Ba La Mã đó. Đó là Ba La Mã chống là tôi sẽ nói 4 điều tôi nói trước. Quý vị không có ở trong đó, quý vị ghi xuống giùm cho tôi. Ok. Quý vị có thể ghi ở mặt sau. Khi luật pháp của Chúa trọn vẹn bổ linh hồn lại, chứng cớ của Chúa chắc chắn trở nên khôn ngoan, vân vân, thì khi chúng ta áp dụng lời Chúa có 4 điều sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là khi chúng ta áp dụng lời của Chúa, chúng ta phải nói đến toàn thể lời của Chúa. Tiếng Anh là the totality of the word of God. Toàn thể lời của Chúa. Quý vị thấy rằng Kinh Thánh không chỉ nói rời rạc, nhưng mà nói 4 điều rõ ràng, 6 điều rõ ràng, luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn. Có nhiều người áp dụng Kinh Thánh nhưng mà chỉ áp dụng cái câu nào mà mình thích không mà thôi. Nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Tốt, và tôi chấp nhận câu đó. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Tốt, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng mà nói rằng trước mặt ta ngươi chưa có các thần khác thì có lẽ còn suy nghĩ lại đã. Không phải như vậy. Thưa quý vị, vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa trọn vẹn cả luật pháp, giềng mối, chứng cớ. Chúng ta phải làm theo lời Chúa một cách đầy đủ, trọn vẹn. The totality of the word of God. Và cũng đừng bao giờ chỉ trích một cái câu giữa chừng, tiếng Anh gọi là out of context, để mà áp dụng cho mình. Chúng ta phải học lời Chúa và áp dụng lời Chúa toàn thể Kinh Thánh. Vậy điểm đầu tiên trong lời của Chúa là chúng ta phải học toàn thể lời của Chúa. Thứ nhì là chúng ta thấy lời Chúa có giá trị. Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa là trọn vẹn, là chắc chắn, là ngay thẳng, là trong sạch. Quý vị biết ở trần gian này ngày hôm nay đó, tất cả những cái information mà chúng ta nhận được là cái gì? Là nói sai, nói dối, nói bậy, nói chuyện tào lao và người ta theo rất là nhiều. Mà Kinh Thánh là chân thật, là đúng đắn, người ta bỏ qua một bên. Thì chúng ta nói những điều phải, điều đúng theo Kinh Thánh thì người ta không nghe. Thưa quý vị, Tôi đã nói nhiều lần rồi, hôm nay tôi xin nhắc lại. Một những cái điều hại nước Mỹ này nhiều nhất là cơ quan truyền thông đại chúng, mass media. Vì vậy quý vị và tôi là người của Chúa, phải dựa vào lời của Chúa để nghe những truyền thông mỗi ngày. Hôm nay người ta còn thêm cái chuyện fake news nữa. Những tin tức ngày hôm nay chúng ta đọc mà không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mà Kinh Thánh luôn luôn là lời chân thật. Chúng ta phải dùng Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc để cho chúng ta biết chúng ta nghe điều nào và chấp nhận điều nào. Chúng ta phải cẩn thận để cho lời của Chúa hướng dẫn chúng ta. Mass media là nói theo ý riêng của con người một chiều. Có thể họ có khi nói đúng chứ không phải là khai, nhưng mà trong cái khuynh hướng của con người, bất kể dẹp Đức Chúa Trời qua một bên. Vì vậy thứ nhất, chúng ta phải áp dụng lời của Chúa toàn thể. Thứ nhì là chúng ta phải thấy giá trị chân thật của lời Chúa và dùng đó làm cái thước đo cho mọi điều mà chúng ta thừa nhận. Và điểm thứ ba, lời Chúa cho thấy rằng lời của Chúa bổ linh hồn mình lại, làm cho chúng ta khôn ngoan, làm chúng ta được vui mừng, làm cho mắt sáng sủa. Quý vị thấy những điều đó không? Có khi nào quý vị buồn không? Có khi nào quý vị chán không? Dĩ nhiên ai cũng có buồn, có chán. Và Kinh Thánh cho biết rằng lời của Chúa sẽ khích lệ cho chúng ta, làm cho chúng ta khôn ngoan, đem lại niềm vui cho chúng ta, cho mắt mình sáng sủa, để cho mình có thể quyết định đúng. Cho nên lời của Chúa chúng ta phải áp dụng toàn thể. Quý vị hãy xem lại những điều này. Và Kinh Thánh luôn luôn có những cái điều cho chúng ta áp dụng. Và thứ tư, các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Khi chúng ta gìn giữ lời của Chúa thì chúng ta được phần thưởng. Lời của Chúa có một giá trị vô song. Nhưng mà chúng ta phải vâng giữ và làm theo lời của Chúa. Và quý vị biết vâng giữ làm theo lời của Chúa nghĩa là gì rồi? Là bài hát mà chúng ta đã hát lúc này đó. Tin cậy và vâng lời. Như vậy, Kinh Thánh có những đặc điểm vô cùng quý báu như vậy. Nhưng mà chúng ta phải áp dụng lời Chúa toàn thể. Chúng ta phải thấy giá trị của Kinh Thánh. Chúng ta phải để cho lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải tiếp tục làm theo lời của Ngài. Bây giờ cuối cùng là đáp ứng của con người. Chúng ta đã nói Thi Thiên này gồm có ba phần. Phần thứ đầu nói về vũ trụ thiên nhiên. Phần thứ nhì nói về Kinh Thánh. Phần thứ ba nói về đáp ứng của con người. Tất cả những gì mà chúng ta đã nghe đó là so what? Bây giờ mình làm cái gì đây? Và những câu còn lại cho chúng ta thấy đáp ứng của con người. Đáp ứng đó từ câu 10 cho đến câu thứ 14. Tôi xin đọc lại mấy câu Kinh Thánh này. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọc của tàn ông. Tác giả cho thấy rằng khi ông nhìn vào lời của Chúa thì ông thấy đó là quý báu. Khi ông nhìn vào lời của Chúa thì ông thấy nó là ngọt ngào. Khi nhìn vào lời của Chúa, ông nói trong câu 11, các điều ấy dạy cho tôi tới Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Những điều này cho thấy rằng lời của Chúa hướng dẫn giúp đỡ chúng ta đi trên đường đời này tránh được tội lỗi. Và cuối cùng đáp ứng của ông. Chút nữa tôi sẽ nói, tôi sẽ ôn lại về cái đáp ứng trước. Quý vị để ý từ câu 13 cho đến câu 14 có bao nhiêu chữ tôi trong mấy câu Kinh Thánh này. Ai biết được các sự sai lầm mình, xin tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa. Tôi tới Chúa tức là tôi đó. Ông xưng ông là tôi tới Chúa. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Đó là hai. Thứ ba, nguyện tội ấy không cai trị tôi. Thứ tư, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Thứ năm, hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Cái nhất là tám chữ tôi ở trong hai câu Kinh Thánh này. Điều này nói lên điều gì? Điều này cho chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta học của sáng hôm nay vô ích nếu chúng ta không áp dụng cho chính mình. Thưa quý vị, hãy đặt tên của mình vào đây và áp dụng cho chính mình. Và có ba cách áp dụng ở tại đây. Thứ nhất là trân quý và tận hưởng. Trân quý và tận hưởng. Tại sao là trân quý? Tác giả nói rằng các điều ấy quý hơn vàng thật, báu hơn vàng ròng. Vàng có quý không quý vị? Nói nhỏ. Quý vị biết mấy hôm nay giá vàng tăng rất là cao phải không ? Vàng rất là quý, ai cũng chạy theo vàng hết. Mà Kinh Thánh đây nói là gì? Các lời ấy quý hơn vàng nữa. Như vậy chúng ta phải trân quý lời của Chúa, vì lời của Chúa quý hơn vàng, báu hơn vàng ròng. Vàng ròng là vàng sao? Vàng bây giờ cao nhất là 3.9 phải không ? Vàng 4.9, xin lỗi. Một sư không biết gì về vàng hết. Vì vậy cho nên vàng thật á là 4.9, trên 4.9 là gì? 10.000 phải không ? 999. 9.999 vậy là phải, Kinh Thánh là 10.000. Vàng ở này nhất là cũng là 4.9 thôi, mà Kinh Thánh là 1.000 luôn, trọn vẹn chứ không có 9 gì nữa hết á. Và đây là Kinh Thánh nói, không phải tôi nói nha. Các điều ấy quý hơn vàng thật, báu hơn vàng ròng. Nếu vàng lời Kinh Thánh quý báu như vậy thì chúng ta phải trân quý lời của Ngài. Thứ nhì, lời của Chúa là ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Nhiều người bệnh diabetes cho nên chắc cũng phải kiêng đường. Nhưng mà lời của Chúa nói là ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Một trong những cái, tôi quên nói trước với anh Tấn để chiếu cái hình này, nhưng mà một trong những cái nhân vật của truyện hoạt họa trẻ em mà tôi rất là thích đó là Winnie the Pooh. Quý vị biết Winnie the Pooh không? Là con gấu mà nó thích mật đó. Mỗi lần mà nó được mật nó làm gì quý vị biết không? Nó bơi ở trong cái bình mật đó để mà tận hưởng. Ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ông. Nói lên cái sự tận hưởng, sự ngọt ngào của lời Chúa. Quý vị có thấy lời Chúa là ngọt ngào cho cuộc đời của mình không? Đó là trân quý và tận hưởng. Thứ nhì, gìn giữ, câu 11. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Gìn giữ là làm theo, chúng ta biết rồi. Và thứ ba, đây là điều mà tôi muốn để lại với quý vị buổi sáng hôm nay. Đó là phản tỉnh. Phản tỉnh là làm sao? Phản tỉnh là reflect. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 trong quyển sách luật pháp này, chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Suy gẫm, phản tỉnh, nhai lại. Quý vị mỗi Chủ nhật đi nhà thờ nghe giảng rồi, nhưng mà quý vị cần phải để cho lời của Chúa nhai đi nhai lại trong cuộc đời của mình. Phản tỉnh là như vậy. Nhắc nhở mình để mình có thể làm theo. Quý vị có thể nghe lời Chúa, quý vị có thể ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn hàng trăm ngàn lần. Nhưng mà mỗi tuần, mỗi lần học Kinh Thánh, nó sẽ không có giá trị gì nếu chúng ta không áp dụng điều đó cho mình. Nếu chúng ta không suy gẫm, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm để sống đẹp lòng Chúa. Câu 14, xin quý vị đọc chung với tôi. Là câu gốc của bài hôm nay. Tập trung với nhau.
Hỡi Đức Giê-hô-va là ngọn đá tôi và là nấng núi của tôi. Những lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp như nhà.
Có bốn điều ở trong câu này. Điều thứ nhất là tác giả cho chúng ta biết Chúa là ai. Và điều thứ nhì là tác giả cho biết ông cầu nguyện với Chúa điều gì. Ông gọi Chúa là ai? Lạy Chúa là hòn đá tôi. Hòn đá nghĩa là gì? Là nơi mà ông nương náu, ông nương mình, giống như tuần trước chúng ta đã học đó, là đấng mà chúng ta tin cậy. Và thứ nhì, ông gọi Chúa là đấng cứu chuộc ông. Quý vị và tôi là những người nương nhờ nơi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa, là đấng tin Chúa đã cứu chuộc mình. Vậy thì chúng ta làm gì? Ông nói rằng, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Mỗi ngày chúng ta làm rất là nhiều điều, nhưng mà có hai điều chúng ta luôn luôn làm là nói và suy nghĩ. Như ta nói nhiều lần với quý vị là tất cả gì mình suy nghĩ, tất cả gì trong đầu óc của mình, nó sẽ quyết định tất cả những hành động của mình. Vì vậy suy nghĩ của chúng ta rất là quan trọng. Nói cho cùng, khi chúng ta học lời Chúa rồi, hãy để cho lời đó nó thẩm thấu trong cuộc đời của mình. Để rồi mỗi lời nói của mình, mỗi suy gẫm của mình, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa hướng dẫn chúng ta, và chúng ta phải tâm niệm, phải cầu nguyện thường xuyên, luôn luôn, mỗi ngày. Lạy Chúa, xin Chúa cho lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Chúa. Thi Thiên 19 này có thể nói như thế này. Thi Thiên 19 này dạy chúng ta ba điều. Trước hết là chúng ta hãy nhìn lên để thấy Chúa là đấng cao cả vĩ đại. Nhìn xuống để thấy lời của Chúa dạy mình điều gì. Và chúng ta hãy nhìn vào chính mình để có một quan hệ tốt đẹp với Chúa. Chúng ta cùng đứng lên hướng lại với Chúa để cầu nguyện. Quên, tôi có một cái bài thơ rất là hay mà quên đọc cho quý vị nghe. Mời quý vị ngồi lại. Đây phải là kết luận của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay. Tôi viết xuống đây cái câu này. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Tôi không tin vào việc tụng kinh. Nhưng mà có một cái câu nào mà quý vị cần phải tụng thì xin quý vị tụng cái câu này giùm. Mỗi ngày hãy tụng câu này. Lạy Đức Giê-hô-va là hòn đá và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Tuần trước tôi viết lại Thi Thiên 16 bằng văn vần, và hôm nay tôi cũng xin làm như vậy với Thi Thiên 19 để chúng ta ôn lại. Sau khi nghe lại cái bài ôn này, xin chúng ta cùng đứng lên và hát lại bài hát Tin Cậy Vâng Lời. Từng trời đó rao truyền vinh hiển Chúa, mây xanh kia giải tỏ việc Ngài làm. Ngày qua ngày rào rạc tiếng gió đưa, và đêm đến ngập tràn bao tri thức. Ở mặt sau của tờ giảng bài, chẳng có tiếng, chẳng âm thanh vọng lại, dây đo kia bủa khắp bốn phương trời. Lời nói này rao giảng khắp nơi nơi, trong chốn ấy mặt trời luôn ngự trị. Vầng dương kia tân lang đang sung sức, vui mừng như dõng sĩ chốn thao trường. Bình minh chan hòa tiếp nối hoàng hôn, ai trốn khỏi mặt trời đang sức nóng. Lời Chúa đó bổ linh hồn tôi lại, luật pháp kia khiến kẻ dại nên khôn. Duyên mối Ngài ôi ngay thẳng luôn luôn, tâm vui sướng và mắt này rực sáng. Lòng kính sợ sẽ hằng còn mãi mãi, mạng lĩnh Ngài luôn chân thật công minh. Quý hơn vàng, ngọt hơn mật nguyên trinh, ngọt hơn mật nơi tàn ong nội cỏ. Tôi đây thông hiểu nhờ lời Chúa dạy, gìn giữ tuân hành phần thưởng quý thay. Sao biết được những gì mình lỡ dại, lại cha xin tha thứ kẻ kêu nại. Thiên Chúa hỡi giữ con đừng phạm tội, đừng nghịch Ngài, đừng chống lại ý cha. Tội lỗi kia không thể ngự trị ta, ta thánh sạch không làm điều gian dối. Thiên Chúa hỡi, Ngài là vầng đá sống, Ngài thương con, Ngài đã cứu chuộc con. Miệng lưỡi này và cả cõi tâm can, mọi suy nghĩ con làm vui lòng Chúa. Chúng ta cùng đứng.